Không biết cái quyển của cô Trí Hải như không có cái đó. Cô vào trong phòng tôi ở trên có cái quyển mà màu màu luật pháp vô già, nhưng mà các cô lấy trên cái chỗ tôi không nhìn thấy cái đó. Thì cái đó là tống thần thức, tôi dịch là tống thần thức hay là chuyển thần thức, đúng là tống. Mình dùng cái hơi á, mình hít xuống dồn xuống dưới ở dưới này nè, mình nín hơi mình đẩy. À đúng rồi, đây nè, quyển này nè, quyển này là cô dịch lục du già lục pháp của Naropa của mấy thầy ở Texas in á. Nó tí nữa rồi tôi để đây cái gì cái tấm á, nó xem du già quan sát thân hiển thì
nó phải thích cái đó, nó...
đúng hồi xưa tôi thích tại vì tôi lười lắm, tại tôi tu lười á, lười là... lười là...
Thầy chỉ có cái trong
chúng
nó
là
những người nào người ta còn tưởng được chưa biết đâu,
còn
thầy có những người mà niệm
Di Đà
thích Phật
Di Đà
rất
là sát
na là đi
đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà cái câu hỏi tôi ở trong sát na đó người ta sợ hãi, người ta không có niệm
nữa
cô. Thì thầy mới giải thích cái này. Cái này là Tây Tạng mới học cái mấy cái này. Mà nếu mà tịnh độ thì đâu có biết mấy cái này thì làm sao?
Thấy
yeah. Nếu mà những người tình độ đã không học cái du già này thì làm sao, đâu có ai tới, chỉ có đến chỉ có ở chùa cũng thất thôi mà đi
được. Sao biết bảy này một
cái nhà? À, thì như trong này cố nói nội hỏa thân huyễn mộng quan sắc trung ấm và biến hóa, thì chắc biến hóa đó, chắc là biến hóa, tức là
một
trong các biến hóa. Thì biến hóa tôi không có đọc, chưa có đọc thích đúng là à, đúng là biến hóa ở đây á, tức là tiếng tạ, tiếng Tây Tạng là Powa, tức là rất tiếc là những người ở đây họ dịch cái quyển sách này nhưng không biết họ có được tu tập mấy cái phương pháp đó không.
À, nghĩ là có
không thì thấy dịch từ cái quyển của tiếng Anh đó của ông Karma Chang á, quyền này dịch từ phần tiếng Anh, thì cái này phải được học. Mà hồi đó tôi thích cái pháp môn này lắm, trong sáu pháp du già thì tôi thích cái pháp môn này là một. Đây cái thứ gì nữa là du già mộng, là dream yoga, nó gọi là Nilam, tức là mình ngủ á, tôi có đó ngủ tha hồ, không có bắt người thiền tụng kinh.
Vậy là tôi ngủ.
À, ngủ mà tu.
Ngủ tu nha, mai tu ngủ.
Ngủ tu.
Không phải mà ta liền. Nhưng mà trong giấc ngủ vẫn là tu được.
Tu trong giấc ngủ. À, hồi đó tôi thích ngủ lắm, cho nên tôi thích cái pháp môn đó.
Cái pháp này là ngày đêm.
Dạ đúng rồi. Cái pháp này là ban ngày là giải nhất. Ban đêm là cho nghiệm với
tu
tu cái này à, tức cười lắm. Ở đây đề con đề gì đây, hãy quán chữ hùng ở luân xa tim và dùng hết sức bình sinh mà la hít
hít và cái tên tiền la lớn chị
tu cái đó vô
và cam thẳng A
A I K tu cái này vô chùa là nghe la ung sùm á.
Cái này chỉ đọc để biết thôi chứ còn tu là phải nói
chứ còn đâu phải là em nói chị đang nói
người nào biết là
hít mà phải la lớn á, mà la hết ga á nhờ.
Mình là hết rồi nghe cái rộp á.
Không,
không cái đó là trong cũng cũng một trong pháp vô già.
À, không cái này hít mà cái tu cái này nó phải có được thầy dạy đàng hoàng.
Dạ, dạ, không cái mình tu.
Biết là đàng hoàng
nghe
không?
Dạ, dạ, mình là tu.
Thật ra tu mộc bình thường.
Nó phải chỉ dạy cũng là thầy theo
cách. Mộc bình thường hả? Cô nói cái gì mộc bình thường đấy? Mộng bình thường là mộng bình thường tốt rồi, mộng vẫn bình thường.
Bây giờ trở lại với thầy tịnh độ đó, thì thầy nói là về thân chung đúng đó. Thì bình thường chỉ có ra chùa chính thất thôi, thì cái đó thì mình cũng như là giống với thầy Tây Tạng mà đọc trong...
Đúng rồi, mình tương đứng tức là cứ sau mình cũng thất, tức là sau 7 ngày á, thì gia đình họp lại ở chùa và tụng kinh. Rồi gọi cái hồn nó vong nó về, rồi cho ăn, rồi kêu họ về, rồi tụng kinh để nhắc nhở họ. Nhưng mà mình tụng kinh thôi, có nhiều khi cái tốt nhất á, mình nói nói với cái vong hồn đó, mình nói thì nói chuyện để họ nghe được. Thay vì mình làm cái nghi quỹ, mình phải tụng Di Đà, phải tụng cúng vong, rồi tụng những cái bài tán, tụng thê thảm đó, tụng khi nào đứng ngồi ngồi.
Nghe
đầu quá rồi. Nghe rầu hay là
rầu?
Tình thức nó
lo
khóc
không?
Nhưng mà
tới bây giờ bỏ xác. Thôi,
thầy...
tôi là tụng được, tại vừa tụng vừa cười vậy là không được.
Dạ, như nào là... Thầy nói làm sao thầy? Thầy nói thử cho tụi con nghe.
Nói thử hả?
Dạ,
thầy
nói thần thức
ạ. Nói thần thức nè.
3 phút
thôi thầy. Tùy, ở đây có một lần á, cái lần là Việt Sinh Nha đó. Tôi đang ở Việt Sinh Nha mà có một cái gia đình đó, má họ chết mà họ ở Philadelphia, mà họ biết đấy, biết tôi đó, rồi mấy đứa con nhất định chạy xuống Việt Sinh Nha đón tôi lên nhờ thầy cầu siêu cho tôi 4-5 phút. Tôi không có thích cầu siêu chứ là cái chí siêu phải không, chí siêu ở đây tôi tên là chí siêu, chí siêu. Nhưng mà không có trí siêu mà kỵ cầu siêu.
Trí siêu này không là cầu siêu.
Trí siêu mà kỵ cầu siêu. Trí siêu đây là trí tuệ siêu việt chứ không phải.
Đúng. Đúng. Đúng.
À, nhưng mà cái hồi mà hòa thượng ban cho tôi cái tên này tôi không bằng lòng. Tại vì tôi nói thầy đặt cho con cậu trí siêu mà sao giống cầu siêu quá. Thầy cũng la cho mới là cái siêu này là trí huệ siêu việt chứ cầu siêu cái gì. Thì chỉ đó tôi tới, tôi mới nói tôi không có cầu siêu như quý thầy đâu nha. Kì nói với sư cô chùa đó, sư cô chùa Tịnh Thất Liên Quang á, tôi nói sư cô ơi, sư cô phải cầu siêu cho họ, thì rồi muốn thì tôi phục nguyện thôi, chứ sư cô thầy cứ làm gì cũng được. Tôi nói thôi được rồi, tôi làm gì cũng được phải không. Nó được kêu con cái đang ngồi hết trước chánh điện á. Ok, tôi kêu mọi người bắt đầu niệm Phật chưa, niệm Phật xong rồi ngừng xong rồi tôi mới đọc cái tên cái bà lão, kêu cái bà lão nói. Thì tôi không kêu nữa, tôi viết ra tờ giấy tôi đưa cho cái đứa con cả, nói đọc lên, đọc giống như cái đứa bé mà đọc chủ đức viên đứng đọc cho ba má đó. Nói mẹ ơi, mẹ chúng con biết là mẹ đã chết rồi, chúng con rất là nhớ mẹ, nhưng mà chúng con mong là mẹ nghe lời chúng con nhớ niệm Phật và cầu Phật A Di Đà tới đón mẹ về cõi cực lạc. Và bây giờ nếu mẹ có về đây với chúng con thì xin mẹ niệm Phật cùng với chúng con. Đứng dậy stop, thế là bắt đầu niệm Phật, tất cả niệm Phật chung, niệm Phật khoảng 108 chuỗi, 108 hột xong á, thì là tôi hồi hướng vậy thôi, để cho con họ tham dự, và khi họ cầu nguyện cho mẹ họ hết lòng. Còn nếu không á, đưa cho thầy tụng á, thì cứ đứng ngồi dưới cứ chắp tay thôi, và thầy tụng sau ra mình nghe thôi, thì nó không có sự tham dự của những đứa con. Mà khi những đứa con nó cầu á, khi mà cái đứa con cả đọc như vậy, mấy đứa con gái ngồi khóc hu hu á.
Cái
trong một dịp cũng đi viếng như vậy, thì con ngồi đây nhiều khi cũng nói chuyện thì cười cười, có cái bà kia mà nói chuyện, nó thiền tưởng cái bà ấy chung theo bà Thanh Hải, rồi con khóc, tức là họ có thể nhìn thấy những cái thần thức đó. Thế này, thấy tiếp bà kia nó thiền tưởng, tức là vẫn bà sát thì nằm ở dưới thì bà nhìn thấy trên, tức là vẫn hoàn toàn thôi. Thì nếu mà mình đến chỗ đó mình không cẩn thận đó,
làm quẩn xung quanh cái thân. Thì đó, thì đây những vị Lạt Ma mà cao cấp đó, tu hành cao cấp đó, thì họ không có cần đọc cái quyển Bạc Đô. Họ đến họ nhìn cái xác xong, cái họ mới một là nhập định, hai là họ dùng cái thần nhãn của họ nhìn xem cái thần thức nó đang ở cảnh giới nào. Thì họ nói thẳng, họ nói thẳng. Nói bây giờ đừng có đi vô chỗ đó hay chưa? Đi ra. À, thì đi ra. Không có. Những vị đó khó lắm, bây giờ gần như không có. Thế là trong truyền thống Tây Tạng bây giờ cũng vậy, bây giờ những cái vị tu đắc đạo thì hiếm lắm, mà đắc cái những cái đó thì phải tu chuyên về cái môn nào đó, chứ không phải là thầy Tây Tạng nào cũng làm việc như vậy. Không phải quý thầy Tây Tạng là đều như vậy hết. Mỗi Tây Tạng
con có nghe nói thì ngày hồi xưa con có học những ngày lớp học chụp bèo, tức là hồi đó thì ngày ở Gia Đình á, ngày Gia Đình Tree, rồi trước đó con viện Gia Đình Tree về trước nữa là ngày Ganima, bây giờ ở trong cái viện dưỡng lão tăng ngày có được cái thật
nhạc. Ok, thì đó thì tùy nếu quý vị thấy sáu phép tu già thì những người nào tu khá chỉ chứng được một phép thôi. Nimiladepa là chứng hết, thì như chứng cả không chắc chứng cả sáu, nhưng mà ông chứng cái tummo trước.
Yeah,
nổi danh là cái tummo trước. Thì mỗi một vị á tu sáu cái đó là của Naropa truyền lại, nhưng mà những vị Tây Tạng người nào tu khá thì chứng được một cái là đủ rồi. Chứ không phải.
Nhưng một cái là đủ giải pháp. Một cái là đủ giải
pháp. Đúng ra thì đúng rồi, một cái đủ giải pháp.
Dạ, thì ví dụ như Boa được
đủ giải pháp. Boa được vậy thôi. Boa, cái Boa đó, hồi đó Boa tôi rất là thích mà tôi muốn dạy lại cho Phật tử Việt Nam, nhưng mà
con thấy cái đó rất hay cho những người tịnh độ.
Đúng rồi.
Rất hay cho những người tịnh độ, mà con rất tiếc là bên này cũng các cái chư tăng Việt Nam chưa vai được.
Anh có được học ở đó chưa?
Chưa.
Chưa được học Boa hả?
Dạ, chưa. Con bây giờ con đang cầu các cái người nào chuyên Boa là con cầu cho những chư tăng. Chưa được.
Pháp môn nó đại khái rồi.
Pháp môn nó tương đối là tu được là thấy liền. Tại cái đó không cần chứng. Sáu pháp á, thì cái hai cái pháp chót á là Powa với lại Bạc Đô Tô Đô, nó không cần chứng. Bạc Đô là mình tu tập đọc cái bài đó hoài, để đến khi chết á, thì có vị nào đó nhắc nhở mình đứng gần với khác chết á, thay vì tụng kinh á, thì họ đọc cái đó thôi. Còn Powa là tống thần thức á, thì dạ cái này không, cái này nói nhiều Tây Tạng quá nha.
Dạ cũng là cũng cái sở nguyện của chúng sanh mà.
Thầy cũng phải may mắn tại vì thầy có sự tu học ở đó mới có sự giải nghĩa chứ, thì con có bài biết
cái Powa. Tu Powa nó phải ngồi thiền, phải ngồi đúng cái technique đó, nó gọi là 7 điểm á, gọi chuyên vậy. Xong rồi phóng cái áo lên. Thấy không? Bắt cái ấn ở đây. Bắt cái ấn ở đây, cầm lại. Xong rồi ấn ngay chỗ này nè, ngay cái chỗ này. Ấn đây là thẳng hai cái tay xuống vậy. Banh cái ngược lại. Thẳng lên như vậy. Xong rồi cái cầm ấn xuống để chậm, để cho cái đường trung đạo chúng nó thẳng lên. Rồi mình đẩy cái luồng hơi á, đẩy cái tích lê á, nó nằm ở dưới này ngay chữ giữ tim á. Mỗi mình la chữ hít một cái thì mình phải quán tưởng cái tích lê nó, cái gọi là cái hạt nó bự cỡ này màu trắng đó. Cái hơi nó đẩy nó tống chúng cái hạt đó, nó bay lên trên đầu, đập bốp lên trên này, tăng lên trên này. Và khi mà tu tập á, mà thành công á, thì trên đầu này nè, nó mềm.
Không, cái ngõ nó, cái thành thức mình nó đang ngõ đó,
nó
nít nữa, cái thành thức mình nó đang ngõ đó đó.
Nó mềm ra mà khi mà tu khá thì nó mềm ra, thì vị thầy đó mới cầm cái tâm hay là một cái cây nó gọi là cỏ kusa đó, ấn vào thì cái cỏ nó đứng lên, thì là coi như là mình tu thành công.
Nó mở được cái chỗ
thì mở cái này ra. Còn những vị mà tu khá đó, thì mỗi lần họ tu cái đó thì ở đây nó rỉ máu nè. Thì khi mà
rỉ máu thiệt tới
nghe thì máu thiệt á, rỉ ra nhỏ nhỏ thôi. Thì khi mà cái sọ mình chết á, người nào tu Powa thì cái sọ mình nó có, vì biết nó chạy thẳng vậy nè, nên đây nè, ngay cái chỗ xoáy nó rẽ làm hai á. Thì cái chỗ đó nó nứt ra, để khi mình chết á, cái thần thức mình á chúng ta trên này là trên này thì, nhưng mà cẩn thận, không phải tu một lần là được ha. Những người tu Powa thành công á thì mỗi năm phải luyện lại một lần, trong vòng một tuần là phải luyện lại một lần. Theo đó tôi có tu pháp môn này, theo đó là tôi phải tu pháp môn này với vị Lạt Ma, Lama Kenpo Trúc Kem, mà tôi có ghi trong quyển đó. Cái vị mà tôi làm chứng cho ông chịu ăn á, ông đứng dậy ông lấy ông nói thiệt ông làm á.
Thằng cô
này. Ông Kenpo Trúc Kem, tôi ở với ông như tháng rưỡi rồi đó, học tiếng Việt Tạng thì phải làm cơm này nọ phân thế, ông ăn thịt ngoài tôi ghét, tôi làm chứng cho ông không chịu, không thèm ăn, đứng ngoài lấy thịt làm tiếp. Thì ông là gọi là chuyên môn về cái power. Nếu tôi tu có một tuần đó thì trên này nó bắt đầu nó ngứa, khi nào mà nó đủ á bắt đầu nó ngứa, thì cái vị đó ông biết, khi nào ông thấy đủ là ông kêu lại, ông ấy lấy cái cỏ ông cắm vô nó đứng được là coi như ok, và coi như là cái lỗ trên này đó nó mở ra cái khớp xương á, nó chỉ mở ra tí xíu thôi, không phọt máu đâu, như là cái khớp xương đó, ấm có cái da xiên vào và sọ, rồi mình giữ cái, thì mình giữ cái ngọn cỏ đó trong vòng một ngày thôi, đến khi mình ngủ thì tự nó rớt ra. À. Thì tôi cái đó, những người nào tu tịnh độ thì tôi cái đó sướng lắm. Tại khi mà mình chết á, khi mà mình biết mình sắp chết á, thì mình ngồi thiền, xong mình quán tưởng và mình bắt đầu dùng cái khí lực mình tống cái thần thức của mình lên trên đỉnh đầu, và khi mà mình cái hơi thở chót nó mình chết á, ốc là cái thần thức mình bay thẳng về cực lạc luôn.
Cho làm từ đây
á, không cần, nó không cần ai cầu siêu, không cần ai tụng kinh.
Hay vậy đó thì họ đi luôn.
Được, nhưng mà ai dạy? Rất tiếc là tôi ngừng rồi, tôi đã nói là tôi ngừng rồi. Tại vì mấy năm rồi tôi không, từ hồi giờ tiếp đạn tôi không có tập cái pháp. Về chủ trương của tôi là làm cái khác, mình cái pháp môn đó là trong 6 pháp đó là có cái pháp đó tôi thành công. Tại nó dễ. À. Thì một khi thành công rồi á, một năm phải tu lại một lần, một năm phải tu ít nhất 7 ngày một tuần để cho giữ cái lỗ đó. Tại nếu không á, xương calcium nó lại đóng lại, từ từ đóng lại, là những người hút thuốc á, đóng lại liền.
Cái là cấm hút thuốc hay là không được gần người hút thuốc?
À, cái khói nó sẽ bít cái ống nó lại, bít cái đầu nó lại.
Cái thật sự mà khi mà trong một cái giới đánh mà thành thức mà những người chết cũng vậy đó, mình muốn một cái sự vãng sanh hay là bắt đầu mà cho cái lượng không, trong thực khách không có được người hút thuốc, cái đó là quan trọng nhất.
Nhưng mà đó thì tôi nói tu mình Tây Tạng nó có nhiều cái phức tạp khó khăn, là khi mình tu nó cũng có những cái mình phải giữ cho đúng, rồi sau đó không phải là xong mà mình phải giữ cái điều này. Những người mà tu theo Tây Tạng mà tu về cái pháp môn mà Don Chitomo nó không được ăn thịt heo.
Cái đó sao, tại sao con không chia sẻ với giới luật đó?
Hả?
Không ăn thịt heo là tại sao?
Ăn thịt bò thì diễn được, không được ăn thịt heo. Thôi, không có giảng.
Cái đó là cũng như là cái trong cái Samaya vậy, cái bổn tông đó.
Đó cô ơi, tu nó lại móc tay nắm tay bên này.
Không nổi.
Phần tay này móc.
Dẻo lắm đó, ở đây là coi dẻo nhất
á. Đó, khá quá. Được đó. Rồi.
Chỉ còn một chút xíu.
Ô, tăng lên.
Bên này thì được, chứ bên kia thì được.
Móc cả hai.
Tâm lệ nha đi.
Rồi. Nhìn thấy ngày này mới chọn người đứng lên từ trên.
Thì là
bên đây cũng đau rồi.
Vậy là thành công á.
Chiếc già
nó
có
phụ
ngồi chiếc già như
thế này chứ. Tôi theo Mật Tông á, nhất là tôi 6 cái pháp tu già nó phải ngồi chiếc già. Phải ngồi chiếc già, tại vì ngồi chiếc già đó thì cái trung đạo đó, cái đường chính á nó mới thẳng được. Còn khi mình ngồi bán già á, dù muốn dù không nó vẫn bị nghiêng một bên. Cho nên thôi mà xin cái nó phải nhắc mấy đứa con đó, khi mình chết nó để vô chứ. Thế trước khi chết cô để vô hả?
Uống chứ.
Không nữa.
Uống không?
Ta phải cạo mà để như cái tinh cái đỉnh cái chỗ mà cái đi thành thức đi ra, để ngay chỗ đó. Cái áp chưa đó mà để ngay chỗ đó.
Này thì bạn lấy bơ cho nó dính vô.
Cũng được. Được.
Được.
Không, uống mấy cái cá nó chạy xuống bụng mà. Không được. Rồi sao không
có được mấy hộp?
Cho các cô sang nghe quý vị chơi ăn gian không à?
Tôi
biết rồi. Tôi không có gì hết hả?
Để thầy mắc điểm vậy đó, trong tương lai nếu con xin thế nào con cũng xin học cái pháp Phật, nếu mà con gặp một người mà xứng đáng truyền con xin cầu khoa học cái pháp đó.
Thật ra
vì nó rất là hợp với lại cái gì
đó. Thật ra tại tôi không có tu theo Tây Tạng nữa, nếu mà tu theo Tây Tạng nữa đó thì tôi có thể cái vị đó ở bên Pháp tôi tới vị đó tôi xin truyền lại cho tôi. Tại hồi đó lúc mà tôi tu cái đó tôi lại có thấy thích hợp á, cho Phật tử Việt Nam, và tôi tính dịch cái bộ đó ra tiếng Việt.
Con cũng thích lắm nhưng mà không chưa đọc.
Dịch ra tiếng Việt xong hướng dẫn họ tu. Có lần tôi cũng nói hòa thượng, thầy tôi mời cái vị đó tới mà không có đồng ý lắm. Để cho Phật tử Việt Nam muốn tu thử cái Powa làm sao á. Powa là cái mà mình mà phải quán tưởng nhiều, phải dùng cái hơi thở. Rồi giờ hôm nay là muốn làm cho quý vị được lợi ích cho hết công bằng cho nó.
Ừ, ngắn gọn.
Sắc kẹo gói gọn và để lưu tặng hậu nhân. Sắc kẹo gói gọn để lưu tặng hậu nhân.
Bây giờ tụi con không có thể như thầy mà đi học nhiều, có muôn lựa cho mình mà thăm muôn có thể thời gian nó cũng cạn. Nếu học cái kia con không ngồi kiếp tà chắc con cũng thôi chịu thua.
Không ai làm được, ai còn làm được, không sao.
Ngồi mà để tay xuống không, mà lại còn khó nữa là không được ngồi cái gối bù lông để xuống, ngồi thẳng vậy đó, vậy con ngồi vậy ha, xong rồi để cái tay ấn đây để xuống, ấn thẳng cái tay lên, thẳng thẳng vậy này, rồi thẳng cái tay, ấn thẳng tay lên,
thẳng
ấn chặn ngay đây, chặn ngay cái ngọn áp út rồi cong lại. Xong rồi để thổi cái này ra, ấn xuống cái này, ấn để là ấn xuống thẳng cái tay, thẳng cái tay à, phải thẳng ra mới được, cái thẳng lại để nó gọi là dương cung á, để cho kéo cái trung đạo trung ương á, cho cái trung đạo cái đường trung ương nó thẳng lên.
Con cái tay mình nó dài, dài quá không phải này.
Đúng rồi.
Không, cô cong cái tay lại vậy. Cô quay ngược rồi. Đó, để xuống, ấn xuống. Gần được rồi. Tay thẳng ra.
Thẳng cái tay này.
Đó, cô gần được rồi. Tay thẳng chưa?
Thẳng
chưa? Chưa, thẳng bon ra vậy nè.
Dạ, thẳng kéo cái tay áo.
À, không, thầy có.
Dạ, thẳng chút nữa. Chút
nữa. Rồi, được rồi, có.
Có cong vai cũng không sao.
Không, đúng rồi, thẳng tay cong vai được. Đó, con này gần được rồi. Lại tay dài quá. Cái này được. Cái này nó gọi là tư thế kim cương, Vajra.
Mày tay, tay cong. Sao thầy dẫu ra quá vậy?
Trời ơi, yoga mà có
quá
trình yoga nè.
Về nhà nhức mỏi không?
Hạt quyền.
Nhưng mà đã ấn này.
Nó
đang
mình
thấy mấy cái mới show
của
mình. Nó có tự
nhiên không? Rồi bây giờ mặc dù nghĩa là tôi đi vòng quanh hết bây giờ cái tinh túy là tôi nói cho quý vị ngay từ đầu. Tinh túy là ngay từ đầu, quý vị gặp năm tới cũng nói vậy. Nghĩa là hả?
Thân tình ý. Không phải thân tâm.
Phải. Phải.
Ý thân tình, tình ý thân.
Không.
Sao cậu mặc cái đó
này? Không, thế nhưng mà cuối cùng tôi vẫn nhấn trở lại cái chữ tu theo đạo Phật thôi.
Yeah.
Tu theo đạo Phật là phải. Mặc dù tôi đi hết nhưng mà cuối cùng đến khi trao lại quý vị tôi vẫn bắt buộc là phải quý vị phải đi đúng con đường thứ đó. Không có nhảy cò cò, muốn nhảy lên được phải, nếu muốn tu phải đi các thứ lớp, phải học. Tại vì rất nhiều người muốn tu tắt đó là chưa hết là đã muốn là sai rồi, tức là nhân quả không có trúng, à lười biếng mà không muốn tu mau thành nữa. Hồi xưa tôi bị đó, tôi muốn nhập thất để mau thành đó. Nhưng mà rồi muốn học những cái pháp môn nào dễ nhất á. Cho nên mình bị người nào ta viết là con đường tu tắc, con đường mau thành Phật, con đường gì đó. Mình nhìn vào đó mình đã thấy là mình sai lầm rồi. Tại vì mình khởi lên cái tâm trước hết là lười biếng, muốn mau thành. Quý vị có thấy có cái nào được vậy không? Như học bác sĩ mà chừng 10 ngày thôi ra, mình nghĩ sao?
Đủ lan mà đều lan bông. Lan mẹ rồi lan bông.
Thì cho nên trở lại cũng vậy. Sau khi tôi học rất là nhiều, nhưng mà nếu mà người nào mà có hướng dẫn tu á, nó hoàn toàn khác. Không có thể nói sắc cô kẹo gì được.
Con nói sắc kẹo là gì, là sau khi đã qua cái quá trình đó mình tổng hợp lại cho một cái view panoramic thôi, chứ không phải là sắc kẹo mà bỏ
mất. Panoramic là phải tu tập, tu học trước hết là học rõ cho hiểu vô ngã. Hiểu vô ngã rồi tu tập làm sao mà cho cái ngã của mình nó bớt đi. Bớt đi, rồi sau khi dẹp bớt, không phải hết, bớt cái ngã nó mỏng lên chút xíu á, thì sau đó lúc đó mình mới tập những cái muốn tu tập pháp môn giải thoát thì cũng được. Đi sâu vào những cái pháp môn. Rồi bây giờ đọc những cuốn này là mình thích lắm, tại vì nó có quyền năng, cho mình những quyền năng. Những cái như dung già nó thì nó có cái vậy đó, hay là cũng giống như là có nhiều có vị thầy sau khi đắc đạo rồi họ trở lại họ sống cuộc sống rất là bình thường. Sau khi đắc đạo rồi họ sống rất là bình thường, họ cũng là họ quét nhà ăn cơm bữa cùi rồi không, có nhiều khi không giảng đạo gì nữa hết, sống bình thường thôi. Tại vì cái con đường á thì trải qua rất là nhiều, nhưng mà khi mà cái người mới tu á thì không thể nào mà truyền lại cái của họ cho cái người mới tu được, thì cái người mới tu cũng vẫn phải lại đi tiếp cái con đường đó để mới đạt được cái đó. Đức Phật khi đắc đạo rồi, ngài không thể đưa cái Phật cho Anan, Anan đắc đạo được liền, mà Anan vẫn phải đi. Đó là cái mà mình cần phải hiểu, không phải là thầy tu 10 năm là thầy sắc cho con, rồi con tu 10 ngày là con thành. Cái quan trọng của tôi là học hiểu và tu tập vô ngã. Rồi sau khi vô ngã hiểu rồi á, thì phải học và hiểu cái tánh không đó. Rồi kế tiếp nữa là làm sao là cùng lúc tất cả những cái đó, làm sao mà chuyển hóa những cái làm sao cho cuộc đời mình nó trở thành an vui hạnh phúc trước đó. Thì đó là cái ý nghĩa chưa tu á. Chứ còn ngồi thiền mà một hồi mưa tới rồi chim bay rồi đúng là cái đó phù thủy họ làm cũng được. Mặc dù mình học rất nhiều các pháp mà cuối cùng thì đó trở lại những cái đó. Nên những người nào mà hỏi thầy chí siêu tu theo đạo gì thì
thì lúc đầu thì cũng thấy vậy, và cuối cùng con cũng đồng ý thầy là cái nhất quán là mình phải nhìn sự thật như là nó là cái tu rồi hay chết. Còn liền có thêm cái khúc xạ vô cái tiếp là tịnh độ mật tông hay gì hết tu động thì cái đó là cũng là cái nhìn nó là thì con đồng ý như vậy. Là con có một vấn đề riêng đó mà không ba hỏi, mà bây giờ con cứ phải bánh thầy lần nữa. Như cái nội kết của con vậy, không ba thầy nói là có thể giải quyết bằng tâm lý học hiện đại, có thể giải quyết bằng cách tu tập, và có thể giải quyết bằng năng lượng. Cái trường hợp như con như vậy đó, thì con đã nghĩ rất nhiều về cái trường hợp con. Nếu mà thù hận của con mà đối với cái người bên kia thì đâu có bằng cái thù hận của Đức Phật mà đối với Trung Cộng. Nhưng mà ngài đó, thì ngài tại sao ngài bỏ được và gặp những người Trung Quốc từ đâu, chúng sinh từ Trung Quốc tới đâu, là ngài cũng giảng pháp một cách rất là thông dong tự tại, không có một chút ghét hờn, không có một chút gì hết. Mà những người đó là dày sáo trong đất nước ngài, làm cho dân tộc Tây Tạng tan mang, phá chùa chiền, giết không biết bao nhiêu tăng đi, nhưng mà ngài không mang về tâm lượng rất là từ bi, rất là Bồ Tát. Mình thì cái chuyện nhỏ, cái nhỏ nhoi của cá nhân mình cũng chẳng thua gì hết, và tại sao mình cũng giữ hoài mà mình không có xóa được. Thậm chí đây một lần sẽ có viết một cuốn gì nữa, carry your enemy on your shoulder, hãy mang cả thù lên vai. Con đọc cuốn đó là con bụng rộng. mà con ẩn rồi. Tức là con đã tìm đi học cái pháp thông lam cho và nhận những pháp này pháp kia, nhưng trong cái chết chưa thành công. Chỉ có điểm đó thôi, những điểm khác con rất thành công rất nhiều. Vì cái điểm giải nào khác là con muốn có một cái gì cần cho nó ép xe. Mình con quá thiếu rất nhiều đấy. Nhiều lắm rồi.
Thông lam con không thành hả?
Thông lam thì con làm thì thấy ok lúc đó, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng vẫn đi vẫn lại hoài.
Tông lai là phương pháp tương đối hiện đại, tương đối hiện đại với lại Phật giáo, tương đối hiện đại so với Phật giáo là hiện đại, nhưng mà bây giờ nên mình có thể dùng những phương pháp mới hiện đại hơn. Những phương pháp mới hiện đại hơn là tôi chế ra thôi chứ.
Thuốc này thầy khác
nhau.
Đó là những cái nhiều cái phương thức. Một cô này nói cũng một phần thôi, nhưng mà nó phải có nhiều cái thêm vào nữa. Rồi cô này cũng nói đúng, đi tìm lại cái, nếu mà mình thấy rõ, mình nhìn thấy ở đây không cần bằng mắt, nhìn thấy trong một kiếp nào đó cái người hành hạ mình đó, mình đã hành hạ họ trước rồi, thì mình có thể.
Thì con cũng nghĩ tới cái dòng nghiệp nha, nhưng mà hồi đó không lẽ mình ác quá vậy?
Chưa.
Mình ác quá là sao mình có duyên mình gặp Phật pháp bây giờ?
Chưa.
Mà đúng rồi. Nó hành hạ mình mà nó dở đủ thứ thủ đoạn, nó không thể chịu nổi được.
Đây là anh nghĩ thôi. Anh nghĩ là chắc là, tức là mình dùng cái luật nhân quả đó, thì nghĩ là chắc là kiếp trước mình làm ác lắm cho nên kiếp này nó mới trả thù mình, thì mình dùng cái lý trí. Nhưng mà cái gọi là kinh nghiệm trực tiếp đó, thì nó giải tỏa nó nhanh hơn là mình suy nghĩ, thì mình suy nghĩ nó vẫn thuộc ở đây nè. Còn nếu mà mình kinh nghiệm trực tiếp đó, nó nằm phần này.
Cái con suy nghĩ thì có lúc nào con cũng tha được, sao có cái lượng là con tha nhưng mà cái biết mơ mà nó vẫn diễn tiếp.
Cái mầm móng của nó vẫn nằm âm ỉ ở dưới. Trên ý thức thì mình tha được, nhưng mà tiềm thức của mình á, mình chưa tha. Trong tiềm thức á,
nhưng mình làm sao mình xóa là mình xù luôn hết.
Xù luôn hết. Làm sao xù luôn. That is a big question.
Chưa học được mà lấy gì.
Trong cái đó, tôi không có giảng. Cho nên nó có những trường hợp mà cần practice riêng. Không có giảng, nó thuộc về lý trí. Rồi giờ con đang chưa hết. Còn ai muốn lợi dụng thầy cơ?
Thầy giờ mới bán có câu hỏi này.
Đúng là thầy cơ là tôi là hết đăng là tốt. Tại giờ đó cho nên hãy học sinh băng rồi.
Thế là con có chưa nào thì tôi
nói đi kiểu kể.
Không có thiệt kể một cái kinh nghiệm nào thầy đã hoặc là nó thích thì thích nhất, hoặc là nó rùng rợn.
Thôi vậy con hỏi câu hỏi là trong những cái chị đi giảng khắp thế giới, cái kỷ niệm vui nhất của thầy.
Dạ, thì ở đây như thế nào?
Duy nhất thì thấy giờ tôi không vui nhất thì tới giờ tôi không có vui lắm đâu. Tôi thường thường không có vui nhất, tại vì nhưng mà mới đây thì có cái vui. Và cái khó vui đó là trước thì tới giờ tôi giảng theo truyền thống, tới là tôi giảng là quý vị nghe cái băng của tôi thì thấy tôi hay cười trong đó lắm. Tại nhiều khi tôi hay nói tếu á, rồi tôi cười trước. Nhưng mà về sau này á thì tôi đổi style, đổi giờ. Cái lúc mà tôi viết những quyển mới này thì bắt đầu tôi gọi là crazy wisdom.
Crazy wisdom. Đi ngoài đêm. cái đó là hay, đó là cái trí tuệ
đi
mà khó, khó đạt được lắm,
đâu mới được chuyện kể. Hơi khùng khùng ăn tí. Thì sau này tôi không có hướng dẫn cái khóa tu mà tu serious nữa, như là vô ngồi thiền rồi làm gì. Thì năm nay đặc biệt là quý vị là cái khóa thứ nhì, khóa trước quý vị có khóa tôi làm bên Canada đó. Thì trong vòng một tuần hướng dẫn là ngày nào cũng cười chết luôn, chết và cười chịu không nổi.
Thôi bà cụ lên này.
Không phải bà cụ mà nhiều bà cụ. thì rất là vui. Mà vui mà rất là hề hà. Tại vì tôi không có ngờ là về sau này có những cái vị mà nhất là lớn tuổi mà có cái tinh thần cởi mở. Tại vì bên Pháp những người tu họ đa số ở Âu Châu họ vẫn còn tinh thần bảo thủ nhiều. Mà tôi Canada thì tôi thấy họ có tinh thần cởi mở hơn tí. Và sang Mỹ thì chưa cũng đỡ hơn tí. Đó. Mà thì cái khóa tu á tôi hướng dẫn thì nhằm cho giới trẻ. Tôi nghĩ là giới trẻ cởi mở hơn, tại những người già tại sao? Tại họ có nhiều cái khái niệm đóng khung về quý thầy rồi. Thầy phải như thế này, phải như thế kia, họ đóng khung như vậy. Thì nếu mà tôi là cái người mà thích vượt ra ngoài cái khung, tôi không thích gì đóng khung. Cái khóa tu thì ngược lại lại người già nhiều hơn người trẻ. Ban đầu tôi nhìn thấy tôi cũng hơi nản tí, nó trời nếu mà mình dạy với bà này tập yoga rồi khí công mà tôi không biết đấy, có hưởng ứng không? Thì họ hưởng ứng. Rồi sau đó là những cái trò chơi mà quý vị tập á, thì nhiều cái trò chơi còn vui hơn những cái này nữa, thì ai nấy đều hưởng ứng và rất là giống như là hồn nhiên á. Thì nhiều lúc họ làm tôi còn cười luôn nữa, thì làm cho nên tôi rất là cảm thấy vui vẻ, hoan hỉ. Và một cái nữa là tôi thấy là khi mà thấy những người mà học đạo có cái tinh thần cởi mở đó, thì giống như mình cho mình có cái hứng thú á, mình mới trao truyền. Còn nếu mà nhiều cái mình trao truyền cho những tùy, nếu quý vị cởi mở thì tôi mới rót cho quý vị nhiều. Còn nếu quý vị bảo thủ, tức là nói thầy nói gì không có đúng, thầy kỳ hay là cái gì đó, thì tự nhiên tôi thấy cái đó nó không có pass, thì tôi phải giữ lại. Thì cái đó là nó tương ưng với nhau. Nếu cái người học có tinh thần cởi mở thì bên này nó tuôn ra hết, còn nếu mà không á thì bên này cũng giữ lại. Nó như vậy thôi.
Vậy thì sao hai cái khóa tu ở Canada 6 ngày với lại 2 ngày thì thầy có cái
quan niệm
mới thì những người
đạt
cũng cởi mở?
Không, những người cởi mở đương nhiên là tại cái khóa tu của bên kia của tôi cũng hơi lựa chọn nữa. Thì những người mà tu học á thì tôi có cái list, là tôi hỏi quý vị có chấp nhận những điều đó không. Như tôi nói á, những người nào tới thì nó select một chút rồi. Thế còn nếu mà những người tôi dạy ở đây á thì tôi không có dạy ở chùa. Thầy không có nói ở chùa đó. Ở chùa thì thôi, là quý vị tới thấy thì tôi sẽ dạy. Không, khi làm lễ thì có, nhưng mà khi thuyết giảng thì tôi thuyết giảng cái khác, thuyết pháp thì thuyết giảng cái khác, những cái nào mà họ có thể nốt được chứ không có cho lung tung. Thì khi mình đi học đạo cũng vậy, cái cần nhất những người đi học đạo phải có cái tinh thần cởi mở.
Cái gì mỗi người mang đến cái thắc mắc riêng trong các hành trì mà cái thắc mắc trong mỗi người mình học được chuyện đó, nó rất là sống động và thực tế. Cái nghĩ tham vấn gì có thể là rất tế.
Thì những cái buổi này thì hồi trước tôi làm bên Canada nhiều, tại vì tôi muốn thay thắc mắc gì thì nói thẳng cái đó, thì họ cảm thấy họ được gọi là. Còn nếu mà chúng tôi thuyết pháp chung, mặc dù là có thể hay hay là thì là cái người đó cái tâm sẵn họ không muốn cái đó, hoặc là họ thấy cao quá, hoặc là họ tới họ cao quá họ không hiểu, mà tới họ nghe thấp quá họ xem thường, họ nói ồ cái này nghe rồi, mấy thầy khác nói rồi, thì như vậy đó. Thì còn nếu bây giờ tham vấn trực tiếp, họ thắc mắc cái gì thì là được giải tỏa ngay, thì họ cảm thấy nó được lợi lạc liền.
Bữa nay là
không
biết
làm mạng
anh sướng lắm, năng lực pháp tăng là anh sướng lắm. Nên về thấy anh hỏi anh thắc mắc nhiều năm lắm rồi. Anh cứ hỏi tụi con hoài, nhưng mà tụi con là phải đủ tài năng mà để đi giải cho anh vậy.
Hôm nay anh nhiều Nga cũng được tịnh độ,
dạ.
Anh thấy có lời giải tỏa không?
Không muốn quan tâm hiểu thầy này giảng là nghe băng không à, thầy này giảng gì chứ sư ông kia giảng thì chết một nhỏ
chuyển qua chuyển lại
gọi là
tiến độ để tiến tâm đó thầy. Sư bà đang sư bà kinh nghiệm Phật chứ sư bà giảng ít ít thôi chứ sư bà đâu giảng như muốn thầy phải giảng.
Không giảng thì phát sao phát cản, chỉ tin là được rồi.
Gọi là châu bò hút nhau à, giữa à.
Mấy thầy đang chết. Mình mới được tính như vậy được là mới quán tỉnh được cái thầy gì nó cái ông ấy, cái ông là cái ông là cái nhỏ lãng họ.
Mấy thầy như thầy á, chị cũng phải có cái list selective.
Rồi cái danh đó
chị học tịnh độ thì chị cũng phải có cái list selective à. Người nào nói về Phật, tu Phật và tịnh độ là khá như vậy. Nếu chị học muốn động hơn thì phải, chị phải có cái căn bản
vững vàng về Phật học. Đúng rồi. Muốn gì thì muốn, mà tại vì đó là cái hệ tu tắc ấy, thì cái quan trọng là nếu mà học thì tôi muốn dạy thứ lớp học đạo cho nó đúng, có thứ lớp. Còn mình muốn có tu tắc không ạ? Muốn tu ngay cả tu tịnh độ cũng vậy. Mình chỉ muốn tịnh độ là về tịnh độ thôi. Còn những cái gì tu chính của đạo Phật thì không chịu học, không chịu học. Tu tịnh độ thì đồng ý, nhưng mà cái học để làm sao cho mình ngay trong đời này mình được hết khổ. Mình muốn hết khổ là có trí huệ, học để có trí huệ, có trí huệ để mà chuyển hóa những cái phiền não của mình cho mình hết khổ. Cái này là cái điều quan trọng nhất của tinh túy của đạo Phật. Và những cái kia là những cái phương tiện thêm vào. Rồi, rồi. Mình chăm sóc ha.